Sống lạc quan, cha Phêrô Đỗ Mạnh Hùng, giọng Đàm Bình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe, sau khi đọc xong tôi chợt nhớ đến một cuộc thi, đó là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2005 tại Bangkok, Thái Lan. Sau nhiều vòng loại, cuối cùng ban tổ chức tuyển được 5 cô gái đẹp nhất và thông minh nhất bước vào cuộc thi cuối cùng. Vòng thi cuối cùng các bạn biết đó là vòng thi gì? Vòng thi ứng xử. Một trong 5 cô hoa hậu ấy có cái tên rất đẹp, đó là hoa hậu Canada, tên là Natalie Livova. Tôi rất ấn tượng cái cô này. Cô ấy được mời đến đầu tiên và câu hỏi được đặt ra cho cô này cũng từ một cựu hoa hậu thế giới. Câu hỏi là thế này: đâu là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của bạn? Đâu là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của bạn? Rất tự tin, cô gái 23 tuổi đứng trước micro với cả 100.000 khán giả trả lời thế này: cuộc đời của mỗi người chúng ta được ví như cái ly có phân nửa là nước. Phân nửa nước ấy được coi là hạnh phúc, là thuận lợi, còn nửa phần không còn lại được ví như là khổ đau, là không thuận lợi. Thế thì thách thức lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi đó là luôn sống lạc quan. Thách thức lớn lao nhất của tôi đó là luôn sống lạc quan. Vì người lạc quan khi nhìn vào chiếc ly có phân nửa nước thì reo lên: ồ, cuộc đời của tôi còn cả nửa ly nước nữa cơ mà. Còn người bi quan nhìn vào chiếc ly, nhìn vào cái ly có nửa phần nước đó, thì bảo: trời ơi, sao lại hết phần nửa ly nước rồi. Câu trả lời hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo. Và chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ đã được trao cho Natalie. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, thách thức lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là sống lạc quan, đem triết lý nửa ly nước này áp dụng vào cuộc sống. Giả như trong gia đình của chúng ta người chồng tội lỗi ngoại tình, chúng ta lạc quan hay bi quan? Các bạn trả lời đi. Giả như trong gia đình của chúng ta người chồng ngoại tình tội lỗi, chúng ta có lạc quan không? Lạc quan hay bi quan? Giả như trong gia đình của chúng ta có một đứa con cướp của giết người hoang đàng, thế thì làm cha làm mẹ với đứa con hoang đàng như thế, chúng ta lạc quan hay bi quan? Nếu câu trả lời rằng chúng ta bi quan vì người chồng ngoại tình, chúng ta âu sầu tuyệt vọng vì đứa con hoang đàng, thì chúng ta sẽ chết mất thôi. Nếu chúng ta bi quan, chúng ta sẽ chết. Thế nhưng bảo rằng là một người chồng ngoại tình cỡ đó mà còn lạc quan thì tôi cũng không hiểu thế nào. Thế thì nếu bảo chúng ta là đứa con hoang đàng mà cha mẹ vẫn cứ lạc quan, thì nhìn vào đâu để chúng ta có thể lạc quan mà sống? Nhìn vào đâu để chúng ta có thể lạc quan mà sống bây giờ? Chúng ta sẽ dựa vào lời Chúa trong hai Chúa Nhật này để trả lời câu hỏi này. Chúng ta đứng bước vào Chúa Nhật thứ hai trong 2 tuần mùa chay rồi. Và Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta không thể quên 2 hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, nó là hình ảnh chiếc tàu ông Noe. Chiếc tàu ông Noe lênh đênh giữa đại hồng thủy. Đại hồng thủy mưa như chút nước suốt 40 đêm ngày và biến cả thế giới trở thành đại dương. Thế thì với một gia đình chỉ trên một chiếc tàu thô sơ lênh đênh giữa đầy những xác chết, lạc quan hay bi quan? Nếu gia đình Noe mà bi quan, chắc là vợ chồng con cái cấu xé nhau mà chết thôi. Vợ Noe sẽ bảo rằng tại sao ông này đóng tàu làm gì, thà là chết quách đi cho rồi. Đóng tàu mà làm gì để rồi lênh đênh đến bao giờ mới hết nước? Nếu bi quan, gia đình ấy sẽ cấu xé nhau mà chết. Thế nhưng câu trả lời chính xác là gia đình ấy rất lạc quan, vì giữa lênh đênh biển cả, Đức Chúa ký kết một giao ước với gia đình Noe. Này, ta sẽ ký kết với mùa Noe, ký kết với ngươi, vợ con ngươi và con cháu ngươi, cả những gia súc dã thú đi với ngươi, rằng từ nay không có đại hồng thủy nữa. Đại hồng thủy không còn tiêu diệt nữa. Thế thì gia đình Noe sẽ rất lạc quan dựa vào giao ước. Chính Đức Chúa đã nói tôi đóng tàu, Chính Đức Chúa đã bảo rằng có đại hồng thủy và điều này đã xảy ra. Thì ngày hôm nay Đức Chúa tín trung và toàn năng ký kết với gia đình ta một giao ước. Vậy thì cứ dựa vào giao ước mà sống. Dựa vào giao ước rồi sẽ đến ngày hết đại hồng thủy. Rất tuyệt vời. Hình ảnh thứ hai mà chúng ta cũng không thể quên trong Chúa Nhật thứ nhất buổi chay, đó chính là hình ảnh Đức Giêsu bị đẩy vào trong hoang địa. Đức Giêsu bị đẩy vào trong hoang địa 40 đêm ngày chịu đói, khát, sống với dã thú và Satan. Vậy thì hỏi Đức Giêsu chúng ta xem, Ngài lạc quan hay bi quan? Nếu Đức Giêsu bi quan, Ngài sẽ bắt tay với Satan biến đá thành bánh lên. Nếu Đức Giêsu của chúng ta bi quan, sắp sửa chết đói, sẽ là bắt tay với ma quỷ để có được bổng lộc ngay tức khắc. Không, Đức Giêsu của chúng ta hoàn toàn lạc quan. Từ câu nói sau biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Đức Giêsu hoàn toàn tín thác vào giao ước ấy để Ngài sống giữa Satan và dã thú, và không có một sức mạnh nào để cho Ngài phải lung lạc hay bi quan cả. Thế thì kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ đã thân mến, nếu Chúa Nhật thứ nhất mùa chay giáo hội nhắc nhở cho chúng ta về một giao ước chúng ta đã ký kết với Đức Chúa, và cứ nhìn vào giao ước ấy, nghĩ về giao ước ấy để chúng ta hãy sống, thì qua Chúa Nhật thứ hai, khi giao ước đã được ký kết rồi, hôm nay em sẽ là vợ của anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi giao ước đã được ký kết rồi thì bước thứ hai bắt buộc đó là gì? Tin tưởng lẫn nhau. Khi đôi bên đã ký kết với nhau rồi thì bước thứ hai phải là tin tưởng lẫn nhau. Đó cũng chính là chủ đề của ngày hôm nay. Vậy thì tin như thế nào? Tôi kể câu chuyện này cho nó nhẹ nhàng một chút. Người ta kể lại cái câu chuyện được ví như là câu chuyện của đức tin. Kể về một anh chàng thanh niên có một cái si mê là chinh phục độ cao. Anh chàng sinh viên này là nghe đâu có một ngọn núi cao là anh ta chỉ muốn là vác đồ đến đấy là phải chinh phục ngọn núi cao. Sau 99 ngọn núi cao, cuối cùng chỉ còn một ngọn núi cuối cùng thôi, ngọn núi cao nhất thế giới, và anh ta sẽ phải chinh phục. Thế rồi ngày cũng đã đến, sau nhiều ngày tháng, cuối cùng vào một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời vừa ló dậy, đỉnh núi tới rồi. Anh ta mừng quá trời với tất cả sức lực còn lại, phải thật nhanh nhoài lên thật nhanh để chinh phục được đỉnh núi này. Và trong cái lúc mà nhoài mạnh như vậy, anh ta đạp lên một tảng đá, nghe nó rắc một cái. Trong giây phút thập tử nhất sinh như vậy, anh ta kêu Chúa ơi, Chúa ơi, một cái phép lạ xảy ra. Anh ta cái tảng đá nó lăn ra một cái, anh ta chụp ngay được vào một cái cành cây. Tuyệt vời quá. Nhìn xuống dưới, tôi kể mà tôi cũng mệt luôn. Nhìn xuống dưới là cả một vực thẳm sâu như vậy đó. Chúa tuyệt vời quá. Thế thì anh ta đang quyết định là nhấp để từ từ lần vào thân cây để xuống cái gốc cây, phải không? Thì mới phát hiện ra là trời ơi, cái cây này nó già rồi, nó bắt đầu nó khô rồi. Bây giờ mà nhấp mạnh một cái là nó gãy, thậm chí thở mạnh nó cũng gãy nữa. Thế anh ta mới chừng cái trời, Chúa cứu con thì cứu luôn, chứ cứu cái này rớt xuống một thẳm thì cũng thế. Thế thì vừa nói như vậy xong thì là phép lạ xảy ra. Chúa bảo rồi, này thanh niên kia, nếu con hoàn toàn tin vào ta, nếu con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của ta thì buông tay ra. Thế thì các bạn trẻ dám buông không? Đấy, tin là thế, tin thì buông tay ra rồi sẽ gặp Chúa vĩ đại. Còn cứ bám vào đấy thì cũng chết. Dù hôm nó bay đến nó rỉa xác cho thì cũng thế. Thế thì câu chuyện đấy để cho chúng ta thấy tin không dễ đâu. Để bước vào bài đọc thứ nhất với câu chuyện của Abraham. Abraham của chúng ta được Chúa nói này, Abraham, từ bỏ quê hương xứ sở đi đến nơi kia kìa, ta sẽ dành cho ngươi một đất chảy sữa và mật. Ông ta tin vào Đức Chúa, từ bỏ quê hương xứ sở ông ta đi, đi vào sa mạc mà ông ta viết lại bằng là tôi ra đi mà không biết mình đi đâu. Rất là hay. Tôi ra đi mà không biết mình đi đâu, cho đến cuối cùng thì đất hứa cũng tới. Đất hứa tới rồi thì mới chợt thấy là mình 100 tuổi rồi. Bà Sarah cũng quá tuổi sinh con này, 80 rồi còn gì được nữa. Thế thì ông ta mới nói lạy Chúa, Chúa cho con miền đất chảy sữa mà mật làm gì để con không có con. Không có con thì con chết đi thì gia tài để cho ai? Thế thì cuối cùng thì Chúa cũng thấy không? Chúng ta thấy không? Cái bước thứ hai là bước thử thách đức tin. Và Chúa cũng kiên trì để thanh luyện con người đức tin. Cuối cùng cho đến tận cùng mạng số như vậy thì Chúa cũng cho gia đình một đứa con. Abraham có một đứa cậu con trai là Isaac. Thế nhưng Isaac vừa mới lén lên thôi thì Đức Chúa bảo, này Abraham, để đẹp lòng ta, người hãy đem con trai đứa con duy nhất của người lên núi sát tế cho ta, rồi ngươi sẽ có một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bay biển. Trời ơi, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi là ngày trên đường mà đưa con lên núi mà sát tế thì Abraham nghĩ cái gì. Không thể nghĩ được, không biết lòng ta nghĩ cái gì. Thế thì nếu như Pascal có một câu nói thời dành rằng là con tin có lý lẽ mà trí khôn con người không hiểu được. Con tin có cái lý lẽ mà trí khôn con người không thể hiểu được. Thì trong phương diện đức tin, đức tin có những hành động mà sự khôn ngoan của con người không thể nào chấp nhận được. Đức tin có những hành động mà sự khôn ngoan của con người không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận cái chuyện mà sát tế đứa con của mình để đẹp lòng Thiên Chúa, một đứa con duy nhất để có được, để có được dòng dõi đông như sao trên trời. Thì đây là điều mà không một sự khôn ngoan nào chấp nhận được nổi cả. Thế nhưng Abraham của chúng ta vì tin vẫn cứ là làm. Cuối cùng thì Isaac chết không? Các bạn trẻ thân mến, cuối cùng Isaac có chết không? Không. Câu trả lời Isaac không chết. Mà thư Do Thái nói rằng là chính bởi Abraham tin rằng Đức Chúa đã ban cho ông đứa con trong khi ông ta không thể có con, thì Đức Chúa có trăm ngàn cách. Isaac không chết mà ai chết? Hỏi ban hợp xướng phiêu 10 coi, ai chết? Đến như chính con một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc. Tôi cũng không hiểu nổi. Cuối cùng thì Đức Giêsu, người con duy nhất, chết thay. Tuyệt vời quá. Chính nhờ đức tin của Abraham mà ông ta đã thấy được một mầu nhiệm của tình yêu mà nếu không có đức tin không ai thấy được cả. Không có đức tin không bao giờ chúng ta có thể cảm nhận được điều này. Đó là Chủ nhật thứ hai. Và trong Chủ nhật này chúng ta một hình ảnh mà cũng không thể quên nữa, đó chính là hình ảnh của bài tin mừng. Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại biến cố Chúa biến hình trên núi. Biến cố này có một tương quan rất mật thiết với câu chuyện Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô trả lời là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Giêsu nói tuyệt vời quá, Phêrô à, đấng Mêsia, rồi thầy nói cho anh biết, thầy là đấng Kitô. Đấng Kitô ấy sẽ bị người đời khinh khi, bị các kinh sư và kỳ mục loại bỏ, bị giết chết. Nói như vậy, Phêrô bi quan hay lạc quan? Phêrô không chấp nhận được. Không đời nào, không đời nào chúng con để cho thầy lấy chuyện đó cả. Chúng ta không thể chấp nhận được điều đó. Nếu điều này xảy ra thì không thể chấp nhận được. Để rồi ngày hôm nay Đức Giêsu đành phải đưa ông ta lên núi để cho ông ta thấy dung nhan của mình. Dung nhan của người chói lọi. Ông ta phải thốt lên, thầy ơi tuyệt quá, tuyệt quá. Thế nhưng chỉ là tích tắc thôi, ánh sáng chỉ là tích tắc thôi. Rồi thầy trò xuống núi, Đức Giêsu cấm các ông không được nói điều này cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Thế thì đối diện với thập giá sắp sửa xảy đến với thầy của mình, các môn đệ bi quan hay lạc quan? Câu trả lời chính xác, các môn đệ hoàn toàn bi quan và tuyệt vọng. Bi quan nên Phêrô mới chối thầy. Bi quan nên các môn đệ mới chạy tan loạn, không có một đứa nào ở dưới chân thập giá trở về đường Emmaus. Là vì sao? Là vì các ông không nhìn thấy, không nhìn thấy cái nửa phần nước ấy. Nửa phần nước ấy chính là lời của Kinh Thánh, chính là lời hứa, là giao ước của Đức Chúa. Bi quan ấy. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không chịu thua, và Ngài vẫn tìm cách để cho các môn đệ lấy lại được sự lạc quan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã bước vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay rồi. Cuộc đời này đầy rẫy những sa tan và dã thú. Nếu không lạc quan, chúng ta sẽ bắt tay với ma quỷ. Nếu trong gia đình có một người chồng tội lỗi, trở lại câu hỏi này, nếu trong gia đình có một người chồng tội lỗi, ngoại tình, chúng ta lạc quan hay bi quan? Nếu chúng ta bi quan, chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải lạc quan. Lạc quan ấy dựa vào đâu? Lạc quan ấy không nhìn vào cái trống rỗng của người chồng, mà hãy nhìn vào sự thủy chung của mình. Nếu chồng mình tội lỗi, thì em có tình yêu và sự thủy chung. Tấm lòng ấy được cũng là đức tin của người vợ, rằng sẽ đến ngày với quyền năng vô song của Thiên Chúa, chồng mình sẽ được hoán cải. Vì thế chúng ta có quyền lạc quan. Lạc quan dựa vào tấm lòng và đức tin rằng Chúa sẽ trả lại cho chúng ta một người chồng thánh thiện Nếu trong gia đình của chúng ta có một đứa con hoang đàng, chúng ta lạc quan hay bi quan? Nếu chúng ta bi quan, chúng ta sẽ kêu trách Chúa và cấu xé nhau mà chết. Chúng ta phải lạc quan. Nếu trong gia đình có đứa con hoang đàng, sự lạc quan ấy không phải ở đứa con, mà là ở tấm lòng nhân hậu của người cha. Tấm lòng nhân hậu của người cha. Tấm lòng nhân hậu của cha mẹ cũng chính là đức tin của cha mẹ rằng Chúa có quyền năng và Ngài sẽ biến đổi. Chắc chắn sẽ đến lúc Ngài ban ơn hoán cải cho đứa con hoang đàng của mình. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.